chư Phật, đó là kinh Quang Nghiêm. Như vậy hôm trước quý vị đã nghe đến 11 có thiện tâm, tâm sở, trong đó có chữ tín đứng đầu. Và chữ tín quý vị đã nghe, một là tin niệm Phật vãng sanh là chân thật, thể niệm Phật thì được vãng sanh. Cái thứ hai là tin tâm mình rộng lớn, có đủ công đức thanh tịnh. Phải tin cái tâm mình rộng lớn, có đủ công đức thanh tịnh. Cái thứ ba là tin lý nhân quả, nương nhau như hình với bóng, theo nhau không rời. Cái thứ tư là tin rằng từ thân mình đến vạn vật, các cõi thế giới vốn không thật có, đều như qua đoán giữa hư không. Năm là tin cõi đời ngũ trượt các thế này không thể cư trụ được, toàn là ác độc dơ giấy. Sáu là tin rằng các pháp đều do tâm tạo, ngoài tâm không có pháp. Cái thứ bảy là tin rằng cái liên bào cũng như cái thai bào, cái thần dụng của nó không thể nghĩ bàn, không thể bàn. Thứ tám là tin rằng cái thân Phật là vô lượng, đời Phật và ánh sáng Phật cũng là vô lượng, không thể nghĩ bàn. Thứ chín là tin rằng cái niệm lực của mình không thể nghĩ, không thể bàn, cũng như cái nghiệp lực. Thứ mười là tin quyết cái thân này rồi sẽ tan rã. Đó là mười cái tin cách chân chính. Vì thế đây là 11 cái thiện tâm, mà mới là một trong 11 cái thiện tâm, tâm sở. Nếu ai có giàu có không tin, có ác nghiệp đến bao nhiêu đi nữa, mà nếu khởi lên 11 cái đức, 10 cái đức tin này thì sao? Người ta tự nhiên thấy an lạc rồi. Khi chúng ta tin đúng như thế, mà tin đúng tức là thực hành đúng như thế, thì một cái đức tin này, một cái thiện tâm sở này cũng giúp chúng ta thành Phật quả rồi. Vâng, như vậy cho nên tín nó dẫn đầu tăng 11 cái thiện tâm, tâm sở. Cho nên trong di tích nó có một cái từ hết sức quan trọng, đây là quân. Vâng ạ, quân. Như vậy là trong việc tu tập chúng ta hàng ngày là phải quân.
Nghĩa là gì? Quân là sống ước. Như vậy là với chúng sanh thì sống ước cái gì? Sống ước những cái tâm sở, tâm sở ác. Hãy vừa sinh ra đời rồi là tích quân cái tâm sở ác nhiều hơn. Vừa trong bào thai mẹ, vừa lọt lòng mẹ ra là đều là quân vào những cái tâm sở ác, tâm sở cháu. Vì thế mà từ khi nhỏ đến khi lớn toàn là quân tất cả những chủng tử, và nó đưa vào biến thành quân vào thì nó biến thành chủng tử, thành thử ra nó cứ hiện hành ra những hiện hành gì, những việc xấu. Khi mà quân là chủng tử thì nó là hiện hành, mà quân chủng tử xấu là hiện hành ra những việc tốt được không? Không, đây là hiện hành ra những việc xấu. Do đó mà quân nè, cho nên khi như thích hợp gọi là bất tư nghị quân, bất tư nghị nghị biết, bất tư nghị quân, bất tư nghị nghị biết, bất tư nghị quân, bất tư nghị nghị biết. Hai câu đó quý vị lưu ý, bất tư nghị quân, bất tư nghị nghị biết là sao? Bất tư nghị quân, bất tư nghị nghị biết có nghĩa là hàng ngày mà sinh hoạt của chúng ta nó vung vào những tổng dễ xấu cũng là không thể nghĩ lường được, nó vung vào bất cứ lúc nào. Vâng, nó vung vào bất cứ lúc nào, mà khi nó quân rào nó thành chúng tử thì nó biến ra cũng bất tư nghì, nó biến ra cũng không lường được, mà nó quân vào cũng không lường được. Cho nên có nhiều khi mà chúng ta hiện hành ra những chúng tử xấu, có nhiều khi nó cũng không biết nó
tôi làm cái này bao giờ tôi không biết nữa. Và tại sao tôi làm việc này cũng không biết. Tại vì sao? Tại vì nó vung vào cũng không thể thể nghĩ lường được, và nó biến ra cũng không thể nghĩ lường được. Giả sử con người bây giờ đang nói rất tốt, nhưng mà trong gặp cái hoàn cảnh nào đó bất hết quá sức, lúc đó chịu không nổi, khởi lên cái tâm ác, rút con dao đâm họ. Như vậy là rút con dao đâm đó có suy nghĩ gì không? Suy nghĩ cũng không lường được, trong chốc lát có một gọi là tu du gian, cái nơi gọi là tu du gian một trong một chốc lát thì những cái biến đổi, những cái quân đó nó là biến ra, nó biến tướng mà không thể lường. Cho nên đâm họ chết được sao?
Thì nó biến ra là chuyện đi ở tù.
Nếu tù được sao? Cho nên khi học duy tích là đều có tương quan đến cái định luật nhân quả ăn cách rõ rệt. Từ cái nhân vô hình nó biến thành quả hữu hình, quả hữu hình nó biến thành cái nhân vô hình, rồi nó biến ra quả hữu hình, quả hữu hình biến thành cái nhân hữu hình, biến thành cái quả vô hình. Tức là bây giờ tôi đang suy nghĩ, người ta đang mắng, đang chửi mình, đang giận, thì đó là cái nhân vô hình hay hữu hình? Nhân hữu hình hay vô hình? Cái nhân vô hình đang suy nghĩ thì đâu có hình tướng. Có hình tướng không? Không có hình tướng, tức là biến thành cái nhân vô hình, nhân vô hình, rồi để ngầm đó nó biến thành hẳn. Như cái từ mà chúng tôi đã phân tích là phẳng rồi xăng rồi hẳn rồi tới tí não, bốn từ đó ấy, phẳng xăng hẳn rồi mới đến não. Như phẳng có nghĩa là gì? Phẳng là lửa rơm, xăng là gì? Là lửa củi, hẳn là gì? Là lửa than, nọc. Não là gì? Đốm lửa trong trò. Cho nên cái não thật là nguy hiểm. Nó có người bị não loạn rồi thì nó không có hình tướng. Nhưng mà khi đã não loạn rồi thì lúc đó sẽ biến tướng. Sẽ biến tướng qua một cái hình thức gọi là hữu hình. Từ cái nhân vô hình đó nó biến thành quả hữu hình. Như vậy thì cũng một câu nói, mà nếu hai người thương nhau thì câu nói nó không có gì đáng kể. Nhưng nó ghét nhau rồi thì cái câu nói đó nó sẽ biến tướng Nó sẽ biến tướng ngay Biến tướng ngay thì lại sao? Nó gặp cái tâm sở não nó đang chuẩn bị sẵn rồi. Tâm sở não nó đã chuẩn bị sẵn, nó chờ một biến tướng nào đó thì nó biến ra quả hữu hành đắc ngay. Đắc ngay. Nếu chúng ta không có tâm sở tín 11 cái thiện tâm sở này mà chỉ có những tâm sở xấu đó thì chắc chắn nó biến tướng, nó thành ra quả hữu hành. Quả hữu hành rồi sao? Đánh thành quả hữu hành, đánh người ta bị thương hoặc chết thì sao? Thì tâm của mình sao? Đó là quả hữu hành rồi. Thì bây giờ trở lại thành cái nhân gì? Cái nhân vô hành. Nhân vô hành là sao? Nó ăn năn hối hận, khó chịu. Nó khi chưa đánh được người thì mặt xanh mày tía, khi đánh được rồi thì hồn vía lên mây, cho nó biến thành cái nhân vô hành. Hồn vía lúc đó không còn yên nữa, thành cái nhân vô hành. Nhân vô hành rồi thì sao? Thì tuy nã bắt ở tù, thành ra quả hữu hành. Khi quả hữu hành rồi thì ở trong lao sao? Trong lao sao? Là buồn, bực, khổ, não, sám hối cũng không kịp nữa. Thành ra cái quả vô hình. Cái quả có nó nhận sắc là đau đớn, ăn năn, hối hận, buồn rầu, khổ não, bỏ vợ, bỏ con. Ở nhà không biết sao. Thế thì sao? Thì cái nhân vô hình đó, nó là biến thành quả hữu
Hữu hình, lâu ngày chịu đựng không nổi rồi chết.
Cho nên lưu ý cái bất tư nghị quân và bất tư nghị nghị biến này, có nghĩa rằng tất cả những chủng tử tốt hay xấu nó đều quân vào cũng không thể nghĩ lường, và khi nó biến ra cũng không thể nghĩ lường. Do đó mà mỗi người nếu biết học, biết tu và nhất là học duy thức rồi á, thì khi mà một tâm sở xấu vừa hiện ra thì phải ngăn đón ngay. Lấy gì ngăn đón? Lấy gì ngăn đón? Phải lấy cái tâm sở thiện để mà ngăn đón. Vì thế mà tôi giảng kỹ cái tâm sở thiện này. Vì một cái tâm sở thiện này mà xuất hiện thì chúng ta dễ dàng thêm thang bước lên bậc thánh. Mà nếu như để cái tâm sở thiện này mà mất đi, mà để cho tâm sở ác hoành hành biến hiện, thì điều đó cửa địa ngục mở sẵn. Vì thế đầu tiên mà quý vị học chữ tín là bây giờ, nhưng mà tín hiểu rõ chưa nè, chúng ta có tâm sở đó không? Thì dù tôi hỏi thì tất cả có tâm sở tín đó không? Nếu có chăng nữa nó cũng còn non dài, có không? Nghe tin tôi tu, bữa nay tu thành Phật sướng hơn, ở ngoài đau khổ chỉ tin vậy thôi. Vô trong đó thì ông thầy cũng có dạy khổ lắm đó nha ông con. Đi tu không phải dễ dàng đâu, bởi vì đây là bước lên bậc thánh. Khi mặc chiếc áo cà sa bước vào cửa tông quan rồi là con bước lên bậc thánh. Vì thế ăn thì ăn ít, ngủ thì ngủ ít, học thì nhiều mà làm việc thì nhiều đó nghe ông con chịu đựng non dạ chịu. Dạ chịu được. Thì cái miệng thì chịu được, chứ nếu không chịu được chẳng đủ ra ông đâu có cho giúp gia, phải không? Cho nên phải nói là chịu được, nhưng mà vào thời gian rồi thì sao, chịu không nổi. Ở ngoài ta ngủ từ 7-8 giờ khỏe quá, nay 3 giờ đánh căng căng ta thức dậy mà ngó dậy trễ ta quay lên lưng rồi, cực quá chịu đựng không nổi rồi. Ăn thì ăn ngoài, ta muốn ăn gì đó tao ăn, em thịt sườn ăn cá ăn tôm ăn cua ăn thứ ngon, còn ăn cái thứ gì mà ngại túi nó sát cái miệng, tu thì rát cái ruột, tụng kinh thì rát cái miệng, ăn thì rát cái ruột, chịu không nổi rồi ngồi nhìn lại bạn bè của mình ở ngoài nó phay phay, nó có chồng nó có vợ nó sướng rồi đầy đủ cùng mình liêu hiu trong chùa, lúc đó sẽ suy nghĩ khác. Mà nếu không có tâm sở thiện mà nó xuất hiện ngay lúc đó, vì thế khi học giáo lý quý vị nghe gì? Bất quý tham sân khởi, chỉ khổng tự giác thì không sợ tham si. Tham sân nó nổi lên mà chỉ sợ cái trí huệ nó đến chậm. Như vậy là thiện tâm sở có phải là trí huệ không? Vâng, nếu thiện tâm sở xuất hiện kịp thì nó ngăn chặn ngay cái tâm sở tham và tâm sở sân liền. Bất quý tham sân khởi, chỉ khổng tự giác thì không sợ tham lam nó khởi lên, không sợ sân hận nó khởi lên, mà chỉ sợ gì? Chỉ sợ trí huệ nó đến chậm thôi. Đúng thế. Như vậy là tâm sở thiện của chúng ta vốn có, nhưng từ trước đến nay chúng ta bị quân cái tâm sở gì? Tâm sở ác nhiều hơn là tâm sở thiện. Do đó mà khi đã quân vào nó biến thành chủng tử thì nó khởi ra hiện hành ngay. Nó quân vào chủng tử thì làm sao nó cũng biến ra, nó cũng hiện hành. Nói cách khác, khi mà đã có cái chủng tử rồi thì nó biến ra hình thức bất cứ lúc nào. Vì thế có người trong thời gian là chúng ta thấy rất tốt, nhưng mà đùng một cái ngang người nó rất xấu. Tại sao? Nó biến tướng, nó ngấm ngầm, nó biến thành chủng tử bao giờ cũng không biết. Nó biến thành chủng tử bao giờ cũng không biết. Nó giống như gì? Nó giống như từ mưa này thì dễ biết rồi, nó đi có ướt liền. Nhưng mà nó đi trong sương thì sao? Là không biết. Đi rồi từ ở đây đến chợ, mà đến chợ rồi mà đi trong sương, đã đến chợ ướt áo rồi mà biết mình là bị sương thấm ướt. Chứ thật ra nó từ nó thấm vào mà ướt áo ta có biết không? Đúng không? Mà đến khi ướt rồi mới sương nhiều quá. Chứ còn khi cứ nghĩ đến đi chợ cho sớm mua đồ thì đâu có nghĩ đến cái chuyện sương ướt gì đó. Mà nó thấm vào bất cứ lúc nào. Nói cách khác là bây giờ
chúng ta mặn 5-3 lớp áo này, nếu trời lạnh thì có thể mặn thứ 4 lớp áo trong đó. À, thế mà bụi nó vào có biết không? Không biết, không biết, chỉ khi nào đi tắm có biết à. Khi nào cái áo nó dơ là mới biết rồi. À, và khi nào đi tắm mà thì nó ra một cái một đống gì thì nó len len cục ra rồi tôi biết à, tay ra có 3 ngày không tắm mà nó thế này, thế nào bao nhiêu lớp áo, thế mà khi nó ngắm vào ta cũng không biết được. Cho nên việc tu hành cẩn thận những cái tâm sở ác nó vương vào cũng không thể nghĩ lường được, mà khi nó hiện ra hiện hành ra cũng không thể nghĩ lường, bất tư nghĩ biến, tức là hiện hành nó biến ra à, thành con người xấu hoặc là con người tốt mà ta cũng không biết. Cho nên lưu ý tám cái chữ này gọi là bất tư nghị quân, bất tư nghị biến. Đừng có ý lại rằng tôi học kỹ rồi, tôi học nhiều rồi, tôi học kinh lắm rồi, tôi tốt nghiệp đại học Phật giáo rồi, dẹp, không ăn thua gì cả. Học đó đã thay đổi được gì chưa? Coi chừng. Học nghe thật nhiều nhưng mà chưa thay đổi được gì thì cũng bố vết. Học rất nhiều thứ nhưng không thứ nào biến thành chủng tử cả. Vâng, phải làm sao cái chủng tử thiện này biến thành chủng tử kia, nó mới thay đổi các chủng tử hết. Còn nếu học thật nhiều, nghe thật nhiều, biết thiệt rộng nhưng mà không thay đổi được chủng tử ác thì để làm gì? Vâng, như vậy là mỗi lần nghe, mỗi lần quân, mỗi lần nghe là mỗi lần quân phải biến thành những tâm sở thiện là biến thành chủng tử. À, thì lúc đó nó mới hiện hành ra toàn là những chủng tử thiện. Còn nếu mà nghe mà không biến thành chủng tử thì nghe để mà nghe hắn giống như đi chợ vậy. Hắn tin rồi, cái đi chợ chưa, đi chợ có nghe không? Nghe rất nhiều thứ à, nghe từ sáng mai đến trưa nhưng mà có một thứ quân vào chủng tử thôi, còn bao nhiêu cái nghe kia không quân vào chủng tử. Là bây giờ đi mua thịt chồng hoàm tới hàng thịt, còn họ nói họ bán mì khô, bán mì ăn liền, bán hủ tiếu ăn liền, nào là bán gì đó gì à, họ nói đủ thứ, nào là vải, nào là cơm, nào là quýt, nào là hoa, họ giới thiệu đủ thứ. Nhưng mà có nghe không? Có nghe hết á, nhưng mà mới có nhĩ thích thì thôi, nghĩa là mới nghe đó thôi, nhưng mà chưa có thằng ấy thích nhảy ra, chưa phân biệt, cho nên thằng mặt na cũng không dính liền được và nó cũng không đưa vào thành chủng tử. Nhưng mà chỉ có một thứ vào chủng tử thôi là đi mua vải. Hôm nay quyết định đi chợ là mua vải, về thế mà tới hàng vải giá cả màu mè chúng ta được quân tập nó vào thành chủng tử. Về đến nhà mua không được vải thì có nhớ lại không? Có nhớ cái vải mà bán hàng nó có đưa mình thứ vải tím, thứ vải hồng, nhưng mà những cái đó mình không thích à, nhưng mà có thích một cái vải mà cái màu hồng nhạt mình đang thích, thì cái thích đó nó mới đưa vào chủng tử, nó quân vào thành chủng tử ạ. Chủng tử thì hôm nay mua không được thì ngày mai phải đi mua, mà mai mua không được thì mốt cũng phải đi mua, mốt mua không được thì sao? Thì gửi người khác đi mua, như vậy nó biến thành chủng tử. Nhà quý vị hiểu chưa? Quý vị cái đó. Còn cái nào nó không vào chủng tử rồi thì cái nó quay ngày, cái nó đâu có nhớ nữa, vì nó không nằm trong chủng tử. Nghe rõ không? Ừ. Cho nên khi nó quân vào thành chủng tử rồi á, từ khi lúc 1, 2, 3 tuổi kìa, mà nó đã quân vào chủng tử thì nó bây giờ còn nhớ không? Còn nhớ không? Có, vì nó đã quân vào thành chống tử rồi, cho nên bây giờ mắc ra chỗ nào là có cái chuyện hơi hồi ra. Hồi nhỏ tôi đi đào con thùng rồi mắc qua lưới câu rồi đi câu rồi sao giật con cá lên, sao bây giờ ngồi tưởng tượng thấy hết. Đi câu không hả? Rồi hồi nhỏ mà tốn mẹ mà đi chơi rút rào như thế nào, rồi trở về mà nhà đóng cửa rồi rút vô cái lỗ mà ở ngoài tung nó có cái lỗ mà để cho chó chạy vô chạy ra nè, chuông cái lỗ đó mà rút vô, bây giờ cũng còn nhớ. Tại vì sao? Vì cái nó sâu quá, nó biến thành chủng tử à. Rồi đến nỗi đi hái trộm cái bừng quân ở đâu mà bị chó cắn như thế nào. Rồi những cái đó hái bừng quân nhảy xuống bị chó cắn cho nên thân bị đau chân, cái nhớ hoài cái bừng quân đó, cái cách ăn trộm đó. Cho nên một cái hành vi nào có ma, dầu xấu dầu tốt đều được quân mà chủng tử. Thế thì hồi nhỏ tôi có nói chuyện với quý vị là chúng tôi đi Phật tử có đến chùa Tâm Thai Đông Trại, nhớ không? Đông Trại có chừng đó tôi nhớ đi bây giờ à. Đông Trại thì đến khuya các vị tu sĩ đi công phu 10 vị thôi, đi kinh hành quá đẹp. Không đi có 3 vòng thôi, tôi ngồi không rớt con mắt ra, đi rất đều, đi rất đẹp, tiếng niệm Phật rất là nhẹ nhàng thanh thoát, mà lúc đó nó gây một cái ấn tượng rất tốt cho tôi. Như vậy thì tôi thấy rằng so sánh gì, khi nó quân vào chủng tử, tôi thấy so sánh giữa việc tu hành và việc thế gian hai cái cảnh giới khác nhau xa. Ở ngoài thì hỗn tạp, là biến loạn, là ồn ào, là náo nhiệt, là tham lam nổi lên, sân hận nổi lên. Còn ở chùa thì sao? Thanh tịnh quá, nhẹ nhàng quá, bước đi êm thấm quá, và làm cho tôi nhớ được sao? Nó quân vào, khi mà về nhà cha tôi nhắc đến chuyện đi xuất gia, tôi chấp nhận à. Bởi vì sao? Bởi vì nó đã có bản hữu chủng tử, cho nên khi mộng thân tôi nói tức là tăng quân chủng tử là tiếp nhận ngay, vừa có bản hữu vừa có tăng huân thì hai cái nó có. Còn nếu tăng quân có mà không có bản hữu thì sao? Thế ví dụ tôi thành đình sinh con ra như vậy, lớn lên mộng thân nó con đi xuất gia đi, con đi xuất gia đi, cha thấy đi xuất gia sướng á, đi xuất gia tu học để sao thành thánh, con thành Phật, mà tôi chưa có bản hữu chủng tử đó thì sao? Hai cái nó có tiếp nhận được không? Không có. Vì thế khi có bản hữu rồi thì nó chờ gì? Nó chờ cái tăng huân. Như vậy là tất cả mọi người đều có bản hữu, mà bản hữu chúng ta là bản hữu xấu nhiều hơn là bản hữu tốt. Thế thì hôm nay đi học đây, chúng ta có bản hữu chủng tử không? Thì tôi đã có bản hữu chủng tử không? Có. Mà khi đang học đây là gì? Là tăng quân chủng tử. Mà nếu cái chủng tử này tăng quân không sâu thì đáng tiếc. Nếu khi học thế này mà cái tăng quân này nó không sâu, nó không biến thành chủng tử thì thật là đáng tiếc. Có nhiều khi học để làm gì?
Là sợ thầy ông thấy ông kiểm tra không có, mình không ngồi đây sợ ông buồn, ông la, cho nên phải đến mà ngồi. Có chừng lại đấy, buồn ngủ quá. Mà nếu mà tới giờ cái thầy dạy, giờ thầy giảng mà mình không ra ngồi là mà sao ông sẽ chỉ trích người tới Bồ Tát này rộn đem ra cái chết mình, cho nên phải tới mà ngồi. Ủa? À, cho nên hai cái học còn người phải nghe, phải quân tập. Tất cả những cái di thức là cái điều quan trọng phải nghe, thì cái nó lại khác. Nó là đến đây cái nó quân ngay, nghe được câu nào nó quân câu nấy. Nhưng mà còn đấy ngồi, mà đấy ngồi mà sợ thay thì nó chẳng quân gì hết. Nó giống như mang cục đất tới ngồi chơi đồng thời. Nó giống như cục thịt đồng thời. Nhiều khi nghe nó chỉ là ngồi, phê thì vẫn cứ nghe, nhưng mà sao? Ý thức thì để chỗ khác. Vì thế nên hiểu rằng cái nhĩ thức thì vẫn cứ nghe mà lại không có ý thức. Có không? Thấy không nè? Còn có người nghe cả nhĩ thức mà cả ý thức nữa, thì hai cái đó nó khác. Hai người nghe, cho nên một người nghe rồi ra hỏi bên ai giảng gì thì nói là phân pháp. Nhưng mà có người nghe rồi ra hỏi chút chân ngồi hồi nó tôi để tâm ở đâu không lưu ý cái đó, như vậy là không có ý thức. Mà không có ý thức thì sẽ ra sao? Không bao giờ nó biến thành chủng tử. Mà có ý thức thì mới có mặt na, vì mặt na nó lấy ý thức làm căn, còn ý thức thì lấy tiền ngũ thức làm căn. Vâng, mà có ý thức kia mới có mặt na Na thích hai cái còn tương ưng với nhau để tạo thành bức tường thành đang tối của tất cả chúng sanh. Và nếu trường hợp hai thằng là cấu kết lại với thiện tâm sở thì mặt na thích và ý thích tạo thành các bậc bậc thánh. Cho nên hãy có ý thức là có mặt, mặt na có mặt na là đưa vào a lợi là gia biến thành chủng chủng tự. Vì thế mà cái tâm sở tiến này tôi phải giảng rất kỹ, cung băng vừa rồi là giảng toàn một cái tâm sở sở tiến. Bây giờ đến tâm sở gì? Tâm sở tàm. Cho nên những cái từ này nó thuộc về thuật ngữ của Phật giáo, do đó mà ngồi nghe chữ tàm cũng không hiểu được. Cho nên tàm có nghĩa là biết xấu, xấu hổ. Cho nên tàm có nghĩa là tự mình biết xấu, xấu hổ. Cho nên tự sức hiểu biết lẽ phải, không làm các điều xấu ác. Và tánh của tâm sở này là mỗi khi làm điều gì quá ấy, tự mình biết xấu, xấu hổ. Cái tánh của tâm sở này, mỗi khi mình làm cái việc gì mà nó xấu ác á, thì tự nó biết xấu, xấu hổ rồi dừng à. Như vậy là tâm sở này quá tốt. Bất cứ việc gì mà nếu khởi ra một cái niệm nào đó xấu ác thì cái tánh của tâm sở này á, nó biết đó là điều quá ấy, và nó tự biết xấu, xấu hổ, cho nên nó dựng ngay. Và như vậy thì cái tâm sở này nó làm gì? Nó biết kính trọng người hiền và việc phải. Cái nghiệp dụng của nó để làm gì? Nghiệp dụng của nó là ngăn tất cả các việc xấu ác. Cái nghiệp dụng của tâm sở này là nó ngăn, nó che và nó chống đối trị với tất cả các việc ác xấu. Như vậy là ai có tâm sở tàm rồi thì người đó tự nhiên là người tốt. Do đó mà tâm sở tàm này nó không phải chỉ có những người tu mới có, mà ngay cả những người mà chưa tu cũng đã có. Có nghĩa rằng họ tự biết xấu, xấu hổ. Như vậy là người đó từ trước đã quân được nhiều cái chủng tử thiệt. Do đó mà khi ra đời này, mặc dù họ chưa tu, chưa học Phật Pháp, nhưng họ cũng đã biết gì? Biết tàm, tức là tự biết xấu, xấu hổ. Như vậy thì sở dĩ mà tàm này nó đối trị với cái gì? Cái tâm sở xấu nào? Tâm sở vô tàm, tức là nằm trong trung tùy đâu có hai cái tâm sở xấu, đó là vô tàm và vô quý, nghĩa là không biết xấu, xấu hổ. Thế thì tâm sở thiện đó là có chữ tàm. Tàm là tự mình biết xấu, xấu hổ. Như vậy là tự mình có cái sức hiểu biết, không làm các điều xấu ác. Tánh của tâm sở này là mỗi khi làm điều gì quấy, tự mình biết xấu, xấu hổ. Nói xin lỗi. Cho nên giữa con người và con vật khác nhau chỗ gì? Tàm. Phải tàm không? Chứ con vật thì nó ngang nhiên làm các điều xấu trước mặt mọi người, nhưng mà con người thì nào? Con người thì bởi vì biết tàm, nghĩa là biết xấu, xấu hổ, nên không ai mặn đồ mà ngang nhiên đi, mà đi cách mà không có áo quần là không được, tự mình thấy xấu, xấu hổ quá hả. Còn có con vật thì nó có sợ gì đâu, nó có tạm đâu. Vì thế mà nó đi tu là phải người tu hành, phải là con người nó mới đầy đủ cái đức tính tàm này. Còn con vật thì nó ngang nhiên, nó có cặn đâu. Mà nếu như con người mà không biết tàm thì có thua gì con vật. Vì thế con người hơn được con vật một chút là biết tàm, là tự mình biết xấu, xấu hổ. Cho nên đối với bản thân của mình là tự giữ gìn tất cả những cái gì mà nó hơi xấu, là tự mình đã biết xấu, xấu hổ không làm. Nhưng mà đó là mới cái thô. Còn cái tế thì sao? Cái tế thì chưa tàm. Đó là cái thô, là con người đã hơn con vật thôi. Nhưng mà còn tế thì sao? Tế thì chưa. Cho nên Kinh Hà mới nói trong thế gian này có hai phương pháp ủng hộ cho thế gian, đó chính là tàm và quý. Nếu thế gian không biết tàm và quý thì thế gian chẳng còn phân biệt được cha, mẹ, vợ, con, anh em, bạn bè và quyến kiến thuộc, thì chẳng khác nào như loài cầm cầm thú vậy. Câu thứ hai, ai mà biết tàm quý, kẻ đó đã đi đến với niết niết bàn. Kẻ nào không biết tàm quý, kẻ đó tự mở cửa ngục chúng chung vào. Có thế không? Như vậy là cái tâm sở tàm này lúc nào chúng ta cũng cần phát triển, phát triển bất cứ lúc nào. Đừng để cho tâm sở tàm này mà không có, tức là cái vô tàm nó hiện hiện khởi. Nếu tàm mà không có thì vô tàm nó hiện hiện khởi. Mấy năm kia vô đi họp ở bên tu viện, có đi không? Có ai đi không? Hả? Có mấy người đi không? Mà nghe ông chủ tịch mặt trận huyện mà báo cáo cái tình hình xấu xa của huyện, tôi nghe tôi ớn lạnh trên sống. Nghe ghê quá, nghe khủng khiếp. Ở cái huyện Đức Trọng mà như thế thì tỉnh Lâm Đồng ra sao? Mà nếu tỉnh Lâm Đồng mà nó như Đức Trọng hết, mà chắc chắn Đức Trọng khá hơn các huyện khác. Mà có một năm mà trải đã biết bao nhiêu chuyện như thế, là chuyện hiếp dâm, là chuyện mua gái bán đi nơi khác, chuyện gì làm gì đó gọi là mại dâm. Nghe khủng khiếp, bây giờ kêu là mại dâm chứ không kêu là mãi mãi dâm. Mãi dâm là sao đấy? Mại là bán dâm, mãi là gì? Là mua dâm. À, mua mãi là má, đó là gì? Mãi là mua bán dâm, mà mãi là mua dâm. Cho nên bây giờ dùng chữ mãi dâm mà không dùng chữ mãi, mãi dâm, rồi hiếp dâm. Anh đã 32 tuổi mà hiếp dâm con bé 5 tuổi, thở nghe rùng rợn, nghe khiếp. Rồi con giết cha, cha giết con, vợ giết chồng, chồng giết vợ, rồi gì hết. Cái bệnh hết là nguy hiểm nữa, quá sức. Như vậy là tại Đức Trọng cái bệnh hết cũng quá nhiều. Tôi nghe rồi tôi bụng lỗ tai lại, tôi mới ngồi bên ông chủ tịch mặt trận xã, tôi có nói thế này. Nói như vậy thì ông chủ tịch mặt trận nên khuyên mọi người đi tu hết đi cho khỏe. Khỏi có mẹ, khỏi mãi, khỏi ếch, khỏi nhái gì trang á. Khỏi ếch, khỏi nhái, khỏi cáp, khỏi chẳng hiu gì hết. Ở ngoài thì sợ ếch, chứ thiệt là người tu hành sợ chẳng hiu ạ. Có nghĩa là sao phải không? Đây có sợ ếch, sợ nhái, sợ cáp, ba thứ chẳng hiu là bốn thứ. Chứ đây không có sợ ếch, không sợ nhái, không sợ cáp, mà sợ chẳng hiu là sao? Nó bu sản và chẳng vạn, nó bu sản trên cái cửa bước vô con nhảy tiền quen ngồi trong mệt lắm, giật mình, không sợ gì mới giật mình. Có không? Có gặp chưa? Cái con trần heo á, nó hay đậu trên cái cánh cửa kẹt kẹt vậy đó. Mà chờ mình đi qua một cái lần nhảy lên đôi tay tôi chụp ở đây, nó giật mình cái thời phút ảnh xuống. Cho nên người tu sợ có trần heo chứ không sợ ếch nhẹ trời. Ếch nhớ cáp thì không sợ. Mà quá sức. Như vậy là tại vì sao? Tại vì cái tâm sở thiện tàm này không có, do đó mà đã đưa đến một cái xã hội rối loạn như thế. Vâng, kinh khủng, không thể tưởng. Giết người coi như không có nghĩa gì hết à. Cửa là giết. Bởi vì rượu chè như thế thì làm gì không giết. Vâng, phim ảnh như thế làm gì không giết. Phim ảnh là dở ra cái thấy giết à. Mà phim Tàu thì đánh, mà phim Tây thì phim Mỹ thì sao? Bán. Có hai thứ, là một là đánh, Tàu thì toàn là đánh à, đánh đá với nhau, cửa cái tôi thấy đánh, cửa cái là đập bàn đập ghế, cửa cái là phá nhà, cửa cái là giết nhau cũng đánh. Còn phim Tây, phim Triều Tiên là bán à. Những cái hình ảnh đó nó đã quân tập vào trong cái tâm sở, trong cái con người của tất cả những cái người mà không tu hành thì làm sao mà không nhiễm. Ngày tối cứ bị nghe coi phim, nó nhiễm những cái chuyện xấu nó vào tăng kê ai là gia thức, thì làm sao nó không biến dạng, nó không biến tướng qua những hành động xấu xa. Nên tôi nói giỡn mà thiệt. Ông chủ tịch mặt trận, ông đi tù hết tụi cộng rồi có ai đâu. Nên anh dễ gì khuyên, dễ gì đi đâu, anh nói thử thế nè. Tôi bảo ngồi cười. Ông là có người tu khỏe quá hả? Người tu có sướng quá hả? Ở ngoài tôi thấy tôi chủ tịch mặt trận, tôi thấy khổ quá trời ơi. Ngày tôi đủ thứ chuyện hết, không có thứ gì thiếu hết. Do đó, mà nếu tôi còn ở lại tôi sẽ phát biểu nữa, tôi sẽ nói. Nhưng mà ngạc tôi thấy nói ra được cũng không hay gì, vì thế lầm thanh đi về tới. Cái ngồi năm mà tôi đi dự lễ khai giảng ở trường cơ bản Phật học Đồng Nai, tức là Đại Tùng Lâm, tôi ngồi bên ông chủ tịch tỉnh. Tôi có hỏi, tôi nói tại sao các tỉnh việc hộ khẩu rất là khó khăn. Đến đâu nay chùa tôi đang chưa có hộ khẩu nè. Nó mà ra số tỉnh Đồng Nai ai tới là có hộ khẩu liền là sao? Tại sao vậy? Nó nói thiệt hả thầy? Nó nói thiệt. Ngay cái chùa tôi đang chưa có hộ khẩu nè hết. Suốt mấy chục năm giải phóng rồi. An Tổng Trú cho ai hộ khẩu đâu? Có mình tôi có hộ khẩu thôi à. À, mà 4 năm nay nó lấy danh sách suốt cả 4 năm nay đơn lùi thầy sắp có rồi đó. Ủa bữa nay hỏi lại nó chưa được, không được, nên tỉnh chưa chấp thuận. Ủa nó nói chẳng ra tôi ở lậu biết đi sao. Thế thì năm trước tôi đi dự lễ mà bên chủ tịch tỉnh Đồng Nai tôi hỏi chứ tại sao các nơi hộ khẩu nó khó như vậy mà tỉnh Đồng Nai tôi thấy lơ bơ tới 4 năm ngày thấy có hộ khẩu đâu, tại sao vậy? Ông trả lời nè, nghe ông tỉnh Đồng Nai trả lời. Ông nói không biết. À tôi nói phải rằng có phải là chủ trương chung, mà chủ trương chung tại sao mỗi tỉnh là mỗi khác? Ông nói chung mà riêng vậy tôi không biết. Nhưng mà tôi á thì tôi thích nhập khẩu ông tu sĩ nhiều hơn là người dân. Tôi giật mình, tôi nói tại sao vậy? Tôi nói bởi vì á, tôi nói bởi vì cái ông tu sĩ mà đến tăng hay ni cũng vậy, ông không giết người, cái thứ nhất tôi khỏe rồi. Nhập cho tăng ni là tôi khỏe, ông không giết người, ông không uống rượu, không say sưa, đó là hai cái khỏe rồi. Bởi vì còn ngoài nhập vô nó say sưa, nó uống rượu, nó giết người ngại tôi khổ quá, ăn rồi giải quyết các công việc nó mệt lắm. Còn nhập một tu sĩ tôi sướng hơn nhiều, tôi ngủ phê phay, tôi khỏi lo trộm cắp, tôi khỏi lo buôn gian bán lặng, tôi khỏi lo chị ke ma túy, tôi khỏi lo uống rượu chè cờ bạc. Tu sĩ đâu có được chè cờ bạc, đâu có chị ke ma túy, đâu có buôn gian bán lặng, đâu có tà dâm, đâu có giết người, đâu có trộm cướp gì đâu. Thì đó đã sướng rồi. Đúng rồi, đứa hả? Còn nộp thuế hả? Sướng lắm. Có động ganh tôi đang 200 kg, mà 250 kg ông bỏ đó đi về luôn, không lấy 50 kg đó về nữa. Còn cái thằng dân nó cù kỳ, nó tính toán nó thiếu 5-3 kg rồi thiếu 5-30 kg nó không đem tới, mà có khi nó cũng không nộp nữa. Chứ còn tu sĩ mà có cái giấy báo rồi là gánh tới ngày khỏe khô ra. Ủa chuyện gì không nhập, chuyện gì không nhập hộ khẩu cho tu sĩ? Thầy nghĩ coi đúng không, con nói như vậy đúng không? Thế nữa nào, anh nói tôi nghe khác, còn ở trên tôi nói nghe khác. Không giống vậy. Mà đúng, nói như anh thì thiệt quá đúng, bởi là người công dân. Mà nếu công dân tu sĩ thì quá tốt rồi. Thì họ sao, họ có tàm có quý. Bởi vì họ biết xấu, xấu hổ. Đến nộp thuế mà đưa giấy báo mà 3 ngày không nộp, họ nôn nóp, họ lo sợ rồi. Còn thằng dân nó có sợ gì đâu, bởi vì nó có tàm đâu. Nó cứ ù lì. Có nhiều khi tôi coi sổ hôm qua, cái sổ mặn đèn tới nó thu thuế. Có nhiều người 5 năm rồi chưa nộp thuế à. Hả? Còn tôi thấy sổ nào cũng bình ký trước, nộp trước, đâu có thiếu các tu sĩ và thiếu một hộp nào đâu. Như vậy là cái tàm nó cũng quan trọng lắm. Sau cái tâm sở tí rồi thì đến tâm sở sở tàm. Tàm là tự mình biết xấu, xấu hổ. Xấu hổ những gì? Với bản thân mình thường coi tạm những điều hiền lành, coi tạm những điều tốt. Như tự mình là gì? Là đệ tử của Phật. Cứ luôn luôn tự nghĩ mình là đệ tử của Phật rồi được gì? Được học đạo lý của Phật. Làm gì nữa? Hoặc nghĩ mình sẵn có bản tính thanh tịnh sáng, sáng suốt. Luôn luôn nghĩ mình có bản tính thanh tịnh sáng, sáng suốt. Như thế này lẽ đâu? Lẽ đâu? Lẽ đâu? lại còn làm những điều ác, những điều xấu. Như vậy thì cái người tu hành luôn luôn có tâm sở, sở tà. Nghĩa là nghĩ, luôn luôn nghĩ những điều lành, những điều tốt, tự mình là đệ tử của, luôn luôn tự nghĩ mình là đệ tử của Phật, được học đạo lý của Phật hàng ngày như thế này, có phải không? Được học đạo lý của Phật, được gì nữa? Hoặc nghĩ mình còn có bản tính thanh tịnh sáng, sáng suốt, ngoài có thể ngu ẩn, còn có bản tính thanh tịnh sáng, sáng suốt như thế này, lẽ đâu là còn làm những điều xấu á? Chà, cho nên, cái người biết khổ mình như thế thì đối trị được cái tâm vô tàm. Cho nên nó ngăn chặn được tất cả các việc ác. Như vậy là tâm sở tàm, nó đối trị với tâm sở vô tàm. Tâm sở tiến, nó đối trị với tâm sở nào? Cái tâm sở bất tín. Như vậy là tâm sở xấu, trong đó có tâm sở bất tín, nó thuộc trong tám đại. Đại tùy, khôn trầm, trầu cử, bất tín, giả đại, phóng dật, thắc niệm, tán loạn, bất chánh, tịnh tiền. Như vậy là có tâm sở tàm sầu, tự nhiên nó ngăn chặn ngay cái tâm sở vô tàm. Có tâm sở tín rồi thì nó ngăn chặn ngay cái tâm sở bất tín. Thế thì cái tâm sở quý, như vậy là hai cái tâm sở này nó lại khác nhau. Mới nghe thì tưởng giống với nhau, nhưng mà thật ra thì nó lại khác. Như vậy tâm sở tàm thường thường có trong những bậc thượng phu, trong những người tu hành. Mà tự mình đã biết xấu hổ rồi, cho nên không làm các việc xấu ác nữa. Nhưng mà nếu có cạo đầu mặc áo cà sa mà không biết xấu hổ thì sao? Cái đó mới buồn cười. Nếu đầu thì cạo trọc lóc, bằng chiếc áo cà sa mà không biết chút xấu hổ nào thì sao? Thì lúc đó như thế nào? Thì ở đây tôi nhắc lại điều đó. Có lúc mà nó khởi lên cái tâm sở vô tàm, nó khởi lên cái tâm sở bất tín mà ta không biết được, bởi nó quân không thể lường được đó. Do đó mà khi tôi dạy, đây là lớp thứ 15 rồi, lớp này lớp thứ 15 của tôi. Cho nên có lúc nào đó nó khởi lên cái tâm sở vô quý, cũng bố vô tàm nữa. Thì lúc đó thèm thịt cho mới mua thịt về. Tôi nhớ chuyện, cho nên những cái chuyện mà tôi giải quyết nó luôn luôn nó gặp chỗ này, nó bởi vì không tàm quý gì hết. Anh mua thịt chị ăn, mua thịt chị ăn thì bác được làm sao? Thì dĩ nhiên là phải đuổi ra khỏi chùa. Nhau này từ cái nhân hữu hình biến thành cái quả vô hình, quả vô hình biến thành cái quả hữu hình, quả hữu hình biến thành cái nhân vô hình, rồi cuối cùng đuổi được sao? Đuổi được phải đi lính. Ủa? Đi lính sao? Lính chết. Như vậy nó dẫn đến từ chỗ có một ý nghĩ xấu là mua thịt ăn rồi để rồi cuối cùng chết trong có mấy tháng chốc lát. Cho nên nội người phú yên thì sao, nghe chưa? Cũng vậy, phú yên có 18 ông thôi mà ông Bát Nhã bây giờ ông tịch rồi. Mỗi lần tôi ra thăm thì ông Bát Nhã cứ kể chuyện đó. Ông nói thầy điều khiển cho nó 350 ông mà nó im re, mà tôi có 18 ông mà tôi khổ quá. Nói chứ sợ khổ gì hòa thượng. Nói trời ơi, tối nào tôi cũng phải chấp nhận bên đi lục trung lương của nó. Chứ lục gì? Nó nên gửi thơ cho mấy bà sơ. Ủa? Tôi nói, ủa? Không lấy mấy chú gửi thơ cho mấy bà sơ hả? Ở đây, thơ nó đây. Mà thầy thấy qua cái nhà thờ bên đó, mấy ông cha đó. Thế mà thằng qua con bắn nước này, con bắn nước chỗ đường đó thầy thấy không? Đó thầy dòm thấy con bắn nước. Thế mà nó móc nối làm sao với con bắn nước? Bà chơi con móc nối với con bắn nước để được bà chơi gửi thơ qua cho mấy chú gửi thơ cho bà chơi. Mấy ông cha qua đóng chửi quá chừng quá đổi chịu không nổi thầy ơi. Trời trời, ngày đến đâu tôi quặn hốc ạ. Như vậy là không có chút tàm quý nào hết. Đấy, thấy không? Cho nên tôi nhắc lại, dạy đến đây rồi là chúng tôi mới nhắc lại những cái hình ảnh này để cho quý vị thấy được cuối cùng những cái vị đó làm sao. Đừng phải ra đời hết 18 ông, không còn ông nào trong trường hết. Không biết bây giờ làm gì đâu. Dù sao nữa, rồi ông xin đi xuất cái hồ sen ở trước cái sân chùa Bảo Tịnh. Chùa Bảo Tịnh thì ông biểu đi xúc, thì ông xin đi xúc, thì ông cho đi xúc tổng biết gì đâu. Đấy nãy bắt cái anh mở vào trong cái lò, mở lò cái vô trong phòng 8 mới nấu.
mà nấu khôn lắm, là kiếm ra được cái đàn đàn cày mà khúc khúc này nè, ảnh lượm hết, ảnh liên lạc anh Hương đang là xin mấy cái đàn khúc đó.